Bài chi bách thiên tri Isaiah. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngựa trên ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt Người, và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, và Người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gấp ở đền thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Tôi sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi. Trước mặt các thiên thần, tôi đàng ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thanh điện Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàng ca mừng Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa khi tôi kêu cầu. Chúa nhậm lời tôi, Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàng ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra, và họ sẽ ca tươi đường lối của Chúa. Thật vinh quang của Chúa lên lao.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàng ca mừng Chúa.
Tay hữu Chúa khiêng tôi được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàng ca mừng Chúa.
Bài chi thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi, Người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi, như với đứa con sinh non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay, tôi là người thế nào? là nhờ ơn của Thiên Chúa và ơn của người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng. Song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng tôi để chúng tôi lắng nghe lời con của Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở gần bờ hồ Genezareth. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng: hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng: thưa thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy tôi sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá, lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ, các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Kính thưa ông bà và anh chị em, lời của Đức Giêsu nói với ông Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay được hiểu như một sứ mệnh được trao cho giáo hội, sứ mệnh truyền giáo. Từ bản chất, giáo hội được thiết lập để được sai đi. Từ bản chất, giáo hội có sứ mạng truyền giáo. Chính vì thế, trong suốt lịch sử, giáo hội luôn ý thức sứ mạng của mình và tìm mọi phương cách thích hợp để loan báo lời Thiên Chúa. Mới đây, vào tháng 10 năm 2006, Đại hội Truyền giáo Á Châu được tổ chức tại Thái Lan với chủ đề kể chuyện Chúa Giêsu cho các dân tộc Á Châu. Hơn 1.000 tham dự viên, gồm mọi thành phần dân Chúa đến từ nhiều quốc gia, đã cùng nhau suy tư để tìm ra những cách thích hợp nhằm loan báo Đức Kitô cho người Á Châu. Cách thức đặc biệt để rao giảng Tin Mừng, đó là kể câu chuyện Chúa Giêsu. Chúng ta có thể kể câu chuyện Chúa Giêsu bằng lời nói, bằng chia sẻ đức tin, bằng đối thoại, bằng cầu nguyện, bằng gương sáng. Đại hội truyền giáo là một trong những cố gắng của các giáo hội Á Châu nhằm thực hiện lời Tin Mừng của Chúa Giêsu hôm nay: hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Dưới đây là lời của các tham dự viên kể về các hoạt động của họ trong suốt thời gian đại hội. Chúng tôi, những môn đệ thời nay của Chúa Giêsu tụ họp trong đại hội truyền giáo Á Châu để chia sẻ những kinh nghiệm, để kể cho nhau nghe những câu chuyện, để gặp gỡ nhiều môn đệ khác đến từ khắp mọi miền lục địa Á Châu mênh mông. Chúng tôi lắng nghe vô số những câu chuyện đầy ý nghĩa, những câu chuyện kể về cuộc sống và niềm tin, về sứ vụ rao giảng và đối thoại, về kinh nghiệm cầu nguyện và dấn thân phục vụ. Cùng nhau, chúng tôi cử hành đức tin và sống hiệp nhất như các môn đệ của Chúa Giêsu qua những chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành thánh thể. Những đa dạng của văn hóa và ngôn ngữ đã chiếu thêm ánh sáng và tô thêm muôn sắc cho những cử hành đức tin chung của chúng tôi. Kính thưa ông bà, anh chị em, là những Kitô hữu đang sống tại vùng đất Á Châu, tất cả chúng ta đều được sai đi để góp phần vào cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh tại đây. Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh không phải là nhiệm vụ dành riêng cho một số người, nhưng là cho tất cả chúng ta. Bởi vì tất cả các Kitô hữu, một khi được tháp nhập vào Hội Thánh của Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, thì được sai đi đem tin mừng của Thiên Chúa đến cho mọi người. Nhưng để có thể được sai đi, để có thể trở thành những sứ giả tin mừng của Chúa Giêsu, thì trước hết chúng ta phải ở với Chúa Giêsu, phải sống liên kết mật thiết với Người. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy kinh nghiệm này nơi các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Các ông là những ngư phủ được Đức Giêsu kêu gọi để trở thành những kẻ chài lưới Người. Các ông đã được ở gần bên Đức Giêsu, được Người giáo huấn và dạy dỗ, được học hỏi và nhìn xem cách thức Đức Giêsu thi hành sứ mạng. Và nhất là sau khi Thánh Thần hiện xuống, các ông mới thực sự được biến đổi để trở thành những tông đồ đích thực của Đức Kitô. Cũng thế, chúng ta gặp thấy kinh nghiệm tương tự của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Ông chỉ có thể thốt lên lời thân thưa với Đức Chúa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Một khi môi miệng ông đã được sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa thanh luyện. Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta cũng phải ở với Chúa Giêsu để Người có thể dạy dỗ, soi sáng và biến đổi chúng ta thành những sứ giả đích thực mang tin mừng của Người. Chúng ta ở với Chúa Giêsu qua việc học hỏi và suy gẫm lời Chúa. Chúng ta ở với Chúa Giêsu nhờ việc lãnh nhận các bí tích, và chúng ta ở với Chúa Giêsu bằng kiên trì cầu nguyện với Người. Ở với Chúa Giêsu là điều kiện trước hết để chúng ta có thể thực hiện tốt sứ mạng trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Sống mật thiết với Chúa Giêsu là điều kiện trước hết để chúng ta có đủ uy tín mà kể cho những người thời đại hôm nay câu chuyện Chúa Giêsu. Liên kết mật thiết với Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta ý thức rằng Người luôn có mặt trong những lúc chúng ta tưởng chừng như đã thất bại, khi mà mọi nỗ lực sứ vụ của chúng ta dường như vô hiệu, như đã từng xảy ra cho chính các tông đồ xưa kia. Họ đã lao nhọc suốt đêm, nhưng đã phải thốt lên: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả." Sống thường xuyên với Chúa Giêsu giúp chúng ta khiêm tốn cậy trông vào ơn sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa trong các hoạt động sứ vụ của Hội Thánh. Điều quan trọng không phải là chúng ta cứ nỗ lực hết sức, nhưng là chúng ta có thể sẵn sàng thưa với Chúa Giêsu như ông Phêrô: "Vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới." Chúng ta, những môn đệ thời nay, được sai đi vào trong thế giới để kể cho mọi người về tình yêu Thiên Chúa, kể cho mọi người câu chuyện Chúa Giêsu. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa dùng lời của Người và ân sủng của Người thanh luyện và biến đổi chúng ta, để cả cuộc đời Kitô hữu trở thành lời loan báo Đức Kitô cho mọi người. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.